đều là đắc được pháp nhãn thanh tịnh hết. Đó là cái thấp nhất. Thì giờ chúng ta sẽ nghe về cái sự mà vấn Phật Pháp, hỏi Phật Pháp của một vị cư sĩ tại gia, đệ tử Đức Phật hỏi. Ông Ngài này ông hỏi á, mình đọc mình chẳng hiểu là hỏi cái gì nữa. Thì bây giờ chúng ta nghe coi thử Ngài nói gì đây ha. Nghe kinh thì chúng ta cứ nghe tuần tự, tới chỗ nào thì chúng ta khai triển chỗ đó. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại Tinh Xá Cấp Cô Độc trong rừng Kỳ Đà, cùng tỳ kheo tăng 1250 người câu hội, Bồ Tát thì 5000 người, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đoạn Chánh Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Chư Đại Bồ Tát như vậy làm thượng thủ. Chư Đại Bồ Tát là 5000 người ha. Khi mà nói đến chữ Đại Bồ Tát á, quý vị biết rằng là thường chúng tôi đọc là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, hay là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì cái chữ Đại đó là diễn tả cho những bậc Bồ Tát đã đoạn vô minh, từng bậc mà tối thiểu là đoạn đến cái bậc từ bát địa trở lên cho đến thập địa. Và các vị này có thể nói rằng là nhất sanh bổ xứ, là một đời nữa là được thành Phật. Thí dụ như là Di Lặc Bồ Tát trong tương lai sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà này, Quán Thế Âm Bồ Tát trong tương lai thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là 5000 vị ha. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng vô lượng trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh mà diễn thuyết pháp. Úc già trưởng giả cùng 500 quyến thuộc ra khỏi thành Xá Vệ đến Kỳ Hoàng Tinh Xá lễ chân Phật nhiễu ba vòng rồi ngồi một phía. Như vậy là Úc già trưởng giả này là ở thành Xá Vệ. Lại có ái kính trưởng giả, danh xưng trưởng giả, thiện dữ trưởng giả, gia sa đạt đa trưởng giả, thiện tài trưởng giả, ái hành trưởng giả, cấp cô độc trưởng giả. Nghe quen không? Quá quen ha. Cấp cô độc này gặp Đức Phật một cái là đảnh lễ. Ngài là bậc đạo sư của con, Ngài là thầy của con. Liền thành Phật tử, nghe Đức Phật nói pháp xong đắc pháp nhãn thanh tịnh liền. Và chính vì lý do đó, khi mà ông đắc pháp nhãn thanh tịnh rồi, cho nên cấp cô độc liền đem hết tất cả gia tài của mình ra, mà vàng đó do cái câu nói chơi của ông Thái tử Kỳ Đà đó, mà lấp hết cái mảnh vườn đó. Khi lấp hết mảnh vườn rồi đó, thì còn mấy cây. Ông hỏi còn cây làm sao đây? Thái tử Kỳ Đà kinh ngạc quá. Ông này tại sao cái tâm này vĩ đại như vậy? Ông làm gì đây mà ông dám đem hết tất cả tài sản ra như vậy mà để mà lấp vàng lên những miếng đất mà trong vườn như thế này. Lúc bây giờ khi Thái tử Kỳ Đà hỏi thì cấp cô độc mới kể: tôi làm cái vườn này để cúng dường cho Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Thì Thái tử Kỳ Đà mà nghe đến Đức Phật là ông Cồ Đàm á, nghe nó rất là lạ. Mà chỉ biết Cồ Đàm là qua là thân tộc của anh ở thành Cá Tỳ La Vệ đó, con vô tình vào hộ Mây Gia rồi bỏ cung triều đình rồi đi xuất gia, biết vậy thôi. Nhưng mà không có nghĩ cái ông Cồ Đàm này mà tại sao mà có một cái gì đó mà để cho cái ông cấp cô độc để bỏ hết tất cả của cải ra như vậy. Thì cấp cô độc mới hỏi, thì Kỳ Đà là cảm thấy rất là thích thú và cái hiếu kỳ muốn tìm hiểu. Thì lúc đó khi mà nghe trưởng giả cấp cô độc nói xong á, Thái tử Kỳ Đà liền phát tâm liền: Ngài cũng là thầy của tôi xin cúng dường hết tất cả những gì còn lại. Thì chỗ nào có vàng là của ông, không có vàng là của tôi. Cho nên cây là không lấp vàng thì cây của Kỳ Đà, mà còn đất mà để vàng thì đó là của cấp cô độc. Cho nên chúng ta hồi nãy vừa rồi nghe đó là Kỳ Hoàng Tinh Xá đó, như là kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Kỳ thọ là cây của Kỳ Đà, cây của Thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên là vườn của cấp cô độc. Và ông này là trước khi mà gặp Đức Phật á, là ông đó có cái tâm mà là luôn luôn bố thí cho những người cô độc, mà là cấp, mà cung cấp cho những người mà cô độc và thiếu thốn về mọi phương diện. Luôn luôn là bố thí như vậy. Mà sẵn cái tâm đó ha, lúc mà chưa gặp Phật Pháp đã có cái tâm xả như vậy rồi. Cho nên bây giờ gặp Phật Pháp nữa, mà đúng cái duyên nữa, nghe nói đến Đức Phật thôi là tâm ông ta đã chấn động rồi. Nghe danh từ Phật đó là tâm đã chấn động liền. Mà đằng xa đến gặp Đức Phật là biết đây là thầy của mình liền. Đảnh lễ, xin làm đệ tử Phật. Và từ đó là khi mà nói như vậy là trở thành đệ tử Đức Phật. Chứ không cần như chúng ta bây giờ phải phát nguyện làm lễ quy y này cái nọ rồi gì hết. Nhưng mà lúc đó, Cho nên khi mà các cô độc nghe xong á, cái pháp Đức Phật là đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh, là đoạn được tất cả những kiến hoặc thiên kiến, biên kiến, tà kiến gì đó, thân kiến, kiến thủ giống thủ đoạn hết. Những cái kiến hoặc ở trong cõi dục không còn nữa. Chính vì tại vì kiến hoặc là gì? Là những cái mê mờ nó che đi cái sự nhìn thấy hiểu biết của chúng ta về chân lý. Không phải là cái hiểu biết của thế gian mà hiểu biết về chân lý. Mà chúng ta chưa nhìn thấy ra chân lý thì giai do cái sự mê mờ nó che mắt đi cái trí tuệ đó của chúng ta. Không khiến cho chúng ta, cái trí tuệ chúng ta nó không thấy được chân lý một cách rõ ràng. Cho nên gọi là kiến hoặc. Thế bây giờ khi mà nghe pháp Đức Phật mà thấy được chân lý như vậy thì tự nhiên tất cả những kiến hoặc đó nó sẽ đoạn đi. Và chính vì đoạn đi như vậy cho nên trưởng giả cấp cô độc đã thành sơ quả thánh của Đức Phật, đệ tử Đức Phật. Mà cái tâm như vậy á, là bắt đầu đi vào cái chỗ thanh tịnh. Cho nên đối với trưởng giả cấp cô độc, cái chuyện mà có bao nhiêu gia tài mà bỏ ra cúng dường cho Đức Phật và đệ tử Đức Phật là chuyện bình thường thôi. Hay là có bao nhiêu gia tài của cải mà bố thí cho chúng sanh á, thì chuyện nó cũng bình thường thôi. Tại vì ông ta đã thấy ra được cái chân lý. Một khi thấy được cái chân lý rồi thì tự nhiên sẽ thấy được vô thường là gì, thấy được nghiệp quả, nhân quả, quả báo là gì, khổ đế là gì, tập đế là gì. Cái tâm nó rất là ngộ. Tại vì chúng ta chưa có đạt được thì chúng ta khó mà nói được cái chuyện đó. Chúng ta học những cái kinh hiền ngu mà kể về cuộc đời Đức Phật mà cứ thí cái xả, bỏ luôn cả vợ, cả chồng, cả vợ thêm cả chồng, bỏ luôn cả vợ, bỏ luôn cả con cái, bỏ cả gia tài sự nghiệp, nói ông này ông điên số kỳ vậy. Phải không? Gia tài của cải cho được rồi, con cái mà cho luôn, là nó ông này quá tàn nhẫn. Nếu mà thế gian mà đọc vào cái người mà không có cái duyên Phật Pháp á, đọc vào nói ông này gì lạ vậy. Rồi kể cả thôi con thì cho được, vợ cho luôn. Tại vì mình không có được cái tâm như vậy, mình không được cái trí tuệ như vậy. Mình cứ đem theo cái sự hiểu biết theo thế gian của mình á, của phàm phu, mình bắt đầu bình luận, phê phán, phán đoán. Nó không đúng. Nếu thế gian, mình bây giờ nè, mà bỏ con, bỏ vợ thì đúng là tàn nhẫn vô nhân đạo. Còn Đức Phật, cái thời kỳ mà hành Bồ Tát Đạo á, chưa Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo mà bỏ đó, thì đúng là lòng từ bi. Tại có bỏ, thí dụ như, nói theo trong kinh Thiền Ngu đó, Gia Du Đà La là đời đời kiếp kiếp là làm vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, hay là mình nói một cách cho dễ hiểu là Đức Phật và Thích Ca đó mà ra đời lúc nào tùy theo cái hoàn cảnh mà muốn lập gia đình thì Gia Du Đà La sẽ là người vợ. Cứ vậy thôi. Mà chính vì ngài thí xả như vậy đó, sau này Gia Du Đà La chứng được A La Hán. Chính vì thí xả như vậy mà La Hầu La sau này cũng chứng A La Hán. Khi mà ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc đúng kiếp vừa qua như vậy đó, chính ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc mà để rồi thánh mẫu Maya cũng chứng được quả vị thánh ở cõi trời Đau Lợi. Vô tình phạn trước khi mà viên tịch, nhờ đó mà đi vào chứng được quả vị thứ hai của Tư Đà Hoàng. Và vô số dòng tộc của Ca Tỳ La Vệ đều chứng thánh hết. Những vị nào đi xuất gia là đều chứng A-la-hán. Những vị nào còn tại gia thì chứng từ sơ quả, nhị quả, tám, tam quả. Là do vô lượng kiếp những vị đó từng là thân quyến của Đức Phật và cũng đã từng bị Đức Phật bỏ rơi bố thí. Mà lúc bấy giờ bị những người đó cho Đức Phật là cái người cái gì vô tình, vô nghĩa, tàn nhẫn. Có cái câu chuyện mà bố thí bất nghịch ý của Thái tử cho hết tất cả. Ngay cả cái con voi trắng bập tượng là con voi chiến, đi ra mà chiến trường đó, đến đâu là thắng đến đó, đem cho cái nước mà có cái tâm ý là muốn hại cái nước của ngài, cho luôn, biết mà vẫn cho. Chứ đâu phải là ngài ngu đâu, mà nói tới ông này sao ông ngu ngơ mà đem cả cái con voi chiến này mà đem cho như vậy, mà khiến cho vua cha tức giận đem ra chém á. Nếu mà mẫu hậu cũng như là bao nhiêu vị quân thần, quan thần mà không ra lạy lục khóc lóc xin tha sống á, thì vua lúc bấy giờ đã chém rồi. Mà vua đó là, chính là ai? Là tiền thân của vua Tịnh Phạn hôm nay. Vua nói thôi, ta nể mẫu hậu, ta nể những lời cầu khẩn của các vị quan, nhà ngươi đi ra khỏi triều đình của ta, bị đày đi, cả vợ cả con, hai đứa con đi. Ngài đi, để thì đi vậy thôi, nhưng mà giết thì cứ việc giết, đuổi đi thì cứ đi. Mà đi giữa đường á là bao nhiêu vàng bạc của cải, người ta biết người ta đến xin, Ngài cũng cho hết, cho đến độ xe ngựa cũng cho luôn. Cuối cùng á, Ngài thái tử á, thì cõng con trai, vợ thì cõng con gái đi lam lũ trong rừng sâu như vậy. Đến nơi đến chốn tạm dựng cái chòi để mà ở đó, thì mới chưa ở được ngày nào hết. Hai đứa con đang chơi bên ngoài cái bờ hồ, thì ông ác thần hung thần nào đó lên xin, lên bắt. Ngài nói ở bắt tới chỗ.